Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ năm, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tiếp công dân thường kỳ tháng 4 năm 2023. Mô hình dân vận khéo, công an phường Chùa Hang ứng dụng camera an ninh góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Đây cũng là mô hình được Bộ Công an công nhận là mô hình tiên tiến. Đề cương tuyên truyền 75 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023. Cùng tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Công dân tại buổi tiếp là vợ chồng ông Đoàn Trọng Hải, trú tại tổ 1, phường Thịnh Đán. Nội dung vụ việc như sau. Để thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi 215 m2 đất. Trong đó có 20 m2 đất ODT và 195 m2 đất trồng cây lâu năm CLN của hộ ông Đoàn Trọng Hải. Theo quyết định số 15.262 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hộ gia đình ông Hải được bồi thường hỗ trợ số tiền trên 508 triệu đồng. Ông Đoàn Trọng Hải đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nhất trí đối trừ số tiền trên để nộp tiền sử dụng đất tái định cư là trên 314 triệu đồng. Do hiện nay gia đình không còn đất ở và mong muốn được bố trí tái định cư, diện tích 96 m2 tại khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn vướng mắc một số thủ tục phát sinh do điều kiện khách quan. Sau khi nghe công dân Đoàn Trọng Hải trình bày nội dung kiến nghị và nghe các đơn vị xã phường và các cơ quan liên quan phát biểu, đề xuất ý kiến, đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận, các nội dung liên quan đến kiến nghị cấp đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Trọng Hải, trú tại tổ 1 phường Thịnh Đán là chính đáng. Để giải quyết ý kiến kiến nghị cấp đất tái định cư và cấp quyền sử dụng đất cho công dân Đoàn Trọng Hải, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, xã Quyết Thắng kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến nội dung vụ việc, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bố trí vị trí đất tái định cư, đảm bảo diện tích theo đúng quy định của tỉnh và thành phố. Thời gian bố trí giao đất tái định cư và hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân Đoàn Trọng Hải theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh, xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Chiều 26 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét thảo luận 16 báo cáo tờ trình và thông qua 15 nghị quyết về các nội dung đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và công tác cán bộ theo thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã với trên 200 đại biểu tham dự. Tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tham dự hội nghị tập huấn do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố. Kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố giữa hai kỳ họp, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1496 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. rà soát lại kế hoạch phương án phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo từng cấp độ dịch. Phối hợp với đơn vị liên quan, chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc tại cộng đồng, chủ động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát khu vực có nguy cơ cao như bến xe, trường học và các địa điểm sự kiện tập trung đông người, đặc biệt trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, đảm bảo oxy y tế phục vụ cho công tác điều trị người mắc COVID-19 tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị. Tăng cường công tác hội chẩn tại đơn vị, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn. Đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn khi chuyển viện, cần phải hội chẩn và liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và phải bảo đảm an toàn khi vận chuyển người bệnh. Hội doanh nghiệp thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát lại kế hoạch phương án phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Có phương án đảm bảo quản lý, cách ly người nhiễm COVID-19 tại cơ sở sản xuất, không để tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ. Yêu cầu cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và khi đến nơi làm việc. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động để tạo sự đồng thuận tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đạt 100% các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng. Sáng 26 tháng 4, tại không gian văn hóa Trà Tân Cương, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm Sắc màu văn hóa Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm ngày quốc tế lao động. Triển lãm trưng bày giới thiệu với công chúng gần 100 đơn vị hiện vật, hình ảnh tiêu biểu đặc sắc, giới thiệu danh lam thắng cảnh, bản sắc dân tộc đa dạng, thấm đẫm trong những câu sli, lượn, then, bả dung. Những lễ hội trò chơi dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng dịp Tết đến xuân về, những di tích lịch sử văn hóa gắn liền với những chiến công vẻ vang của dân tộc trong suốt thời kỳ dựng nước, giữ nước, trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Triển lãm cũng đã phản ánh về một Thái Nguyên đang vươn mình đổi mới trong thời kỳ hội nhập, đã và đang trở thành điểm đến mang những trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước, quốc tế. Bố cục của triển lãm được chia thành 3 phần. Giới thiệu về thiên nhiên, con người, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Thái Nguyên. Giới thiệu về văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Trưng bày hiện vật về văn hóa truyền thống tỉnh Thái Nguyên. Theo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.000 di tích được bảo vệ, trong đó có 369 di tích đã được xếp hạng, với một di tích cấp quốc gia đặc biệt, 57 di tích cấp quốc gia và 229 di tích cấp tỉnh, 550 di sản văn hóa phi vật thể đã được lập danh mục mang đậm bản sắc vùng miền, dân tộc. Trong đó, 19 di sản được đưa vào danh mục quốc gia, như múa tắc xình, hát sọng cô, lễ hội cầu mùa của người Sán Chay, lễ cấp sắc, nghi lễ Tết nhảy, hát bả dung của người Dao, rối cạn thẩm rộc, nghi lễ then, lễ hội lồng tồng, lượn cõi của người Tây, nghi lễ cấp sắc của người Sán Dìu, nghi lễ hát khoan, nghi lễ cấp sắc của người Nùng, nghệ thuật khen của người Mông, tri thức dân gian trồng và chế biến chè Tân Cương. Triển lãm mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2023.
Ngày 27 tháng 4, đại diện lãnh đạo phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chém người gây thương tích. Cụ thể, khoảng hơn 7 giờ sáng nay, tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn thuộc tổ 10 phường Quang Trung, đối tượng Nguyễn Công Thành, sinh năm 1986, ở tổ 6 phường Tân Thịnh, chém chị DTNL, sinh năm 1989, là vợ cũ của Thành, có hộ khẩu thường trú tổ 7 phường Quang Trung. Hậu quả, chị L bị chém đứt lìa một bàn tay và bị thương ở chân. Hiện chị L đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, Nguyễn Công Thành và chị DTNL đã ly hôn trước đó. Sau khi chém vợ cũ, Thành đã ra cơ quan công an đầu thú.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình dân vận khéo Công an phường Chùa Hang ứng dụng mô hình camera an ninh góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng là mô hình được Bộ Công an công nhận là mô hình tiên tiến. Tổ dân phố số 2 có 4 camera an ninh được lắp đặt tại các điểm công cộng. Toàn bộ số camera này đều do nhân dân trong tổ đồng lòng đóng góp. Điều đáng nói là trong quá trình lắp đặt camera, nhiều hộ dân còn sẵn sàng cho kết nối với mạng Internet và điện để camera hoạt động. Tổ dân phố số 2 cũng thường xuyên cắt cử người, phân công quản lý hệ thống này. Nói về việc vận động lắp đặt camera an ninh, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Chùa Hang cho biết.
Lắp camera an ninh này thì cơ bản nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng đã hiểu được về cái mục đích ý nghĩa của lắp camera an ninh. Cái việc này đã lắp camera an ninh thì nó rất có ý nghĩa trên địa bàn của chúng tôi là cơ bản là địa bàn trọng điểm, sát liền kề với là dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn nó cũng có những cái phức tạp riêng, nhưng mà chúng tôi cũng đã có và cũng đã phối hợp và đã thực hiện được ngăn chặn những cái vụ việc là xảy ra như việc trộm cắp, việc là buôn bán ma túy trên địa bàn.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Chùa Hang nói về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện mô hình này.
Qua quá trình thực hiện cái mô hình tổ tự quản gắn với camera an ninh thì chúng tôi nhận thấy đó là phát huy cái sức mạnh, cái nội lực từ nhân dân và trong đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cụ thể là trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thông qua các hội nghị của các tổ dân phố mà trực tiếp là cơ quan công an đã phát động cái phong trào này.
Hiện nay trên địa bàn phường Chùa Hang có 60 camera an ninh được lắp đặt tại 10 tổ dân phố và các điểm công cộng trên địa bàn phường. Đây cũng là địa phương có số lượng camera an ninh lớn nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Toàn bộ hệ thống camera an ninh được đấu nối với cổng chính tại công an phường. Để làm được việc này, thời gian qua công an phường Chùa Hang đã xây dựng mô hình dân vận khéo, ứng dụng mô hình camera an ninh, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Trong quá trình lắp đặt, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, Đảng ủy và công an phường còn để các tổ tự lựa chọn nhà thầu cũng như nhà mạng để thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch. Nhờ có hệ thống camera an ninh mà tình hình an ninh trật tự tại các trường học, điểm công cộng được đảm bảo. Hệ thống này cũng đã giúp lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời giúp nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành an toàn giao thông cũng như các quy định khác của tổ dân phố, khu dân cư, nhất là việc đổ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông vỉa hè. Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống camera an ninh với công tác quản lý an ninh trật tự, cũng như hướng phát triển hệ thống camera an ninh trên địa bàn thời gian tới, Thượng tá Cao Việt Thái, trưởng công an phường Chùa Hang cho biết.
Qua nhân rộng cái mô hình camera hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng trong thời gian tới và được sự ủng hộ của đồng thuận của nhân dân thì đặc biệt là các khu vực trọng điểm hơn nữa thì chúng tôi sẽ xây dựng làm sao nó có hiệu quả và mong muốn để dùng cái biện pháp công nghệ thông tin để quản trị xã hội cũng như là công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới có hiệu quả cao hơn.
Có thể thấy, mô hình camera an ninh tại phường Chùa Hang đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, đồng thời giúp công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ dân phố và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết. Đây là tiền đề để công an phường tiếp tục phối hợp với phường và nhân dân trên địa bàn phát triển hệ thống camera an ninh trong thời gian tới. Và mô hình trên của phường Chùa Hang đã khẳng định vai trò và cách làm hiệu quả của mô hình dân vận khéo ở Đảng bộ phường Chùa Hang thời gian qua. Đề cương tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam và 75 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam 27 tháng 4 năm 1948, 27 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhận rõ vai trò quan trọng của kiến trúc trong kháng chiến và trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, với tầm nhìn chiến lược và niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tháng 4 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương và cho tiến hành hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, tiền thân của Hội Kiến trúc sư Việt Nam ngày nay. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Kiến trúc đã đồng hành, tham dự, trở thành chứng nhân lịch sử, phản ánh trung thực nhất mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước từ sau Cách mạng tháng 8 cho đến hôm nay. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975. Năm 1925, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập. Nhiều sinh viên Việt Nam đã được tuyển vào trường theo học ngành mỹ thuật và kiến trúc. Đến những năm 30 của thế kỷ 20, những kiến trúc sư người Việt đầu tiên, khoảng 70 người, tốt nghiệp trường này đã mở ra thời kỳ kiến trúc sư Việt Nam chính thức tham gia vào hoạt động nghề nghiệp sáng tạo kiến trúc, mà trước đó lĩnh vực này chỉ do các kiến trúc sư người Pháp đảm nhận. Những công trình kiến trúc dưới dạng biệt thự, nhà phố, công trình công cộng do kiến trúc sư Việt Nam thiết kế được xây dựng ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và một vài đô thị khác của Việt Nam khi đó đã được xã hội và giới trí thức đương thời đón nhận. Cách mạng tháng 8 thành công mở ra một giai đoạn mới của nền kiến trúc Việt Nam, mà khởi đầu là công trình lễ đài độc lập do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh thiết kế và chỉ huy lắp dựng tại quảng trường Ba Đình chỉ trong một ngày đêm, mùng 1 tháng 9. Và sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên lễ đài độc đáo giản dị bằng gỗ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã ra mắt quốc dân đồng bào và người đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam châu Á trước toàn thế giới. Khi thực dân Pháp gây hấn xâm lược nước ta một lần nữa, tháng 12 năm 1946, theo lời kêu gọi của Bác Hồ và Chính phủ, nhiều kiến trúc sư tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khi ấy còn rất trẻ, đã từ bỏ Đô Thành lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến. Nhận rõ vai trò quan trọng của kiến trúc trong kháng chiến và trong công cuộc tái thiết xây dựng đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, và với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương thành lập tổ chức nghề nghiệp của giới kiến trúc sư. Thực hiện chỉ đạo của Người, tháng 4 năm 1948, Hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, nay là Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đã diễn ra tại làng Thản Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lập Thạch, dưới chân núi Tam Đảo, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, với sự tham gia của các kiến trúc sư sáng lập Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Ngọc Trân, Trần Hữu Tiềm, Võ Đức Diên, Tạ Mỹ Duật, Phạm Quang Bình và Đoàn Văn Minh. Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Trần Đăng Khoa thay mặt Chính phủ chủ trì hội nghị. Hội nghị đã vinh dự được Bác Hồ gửi thư chúc mừng và căn dặn. Trong bốn điều quan trọng cho dân sinh, ở và đi là hai vấn đề cũng cần thiết như ăn và mặc. Vì vậy, việc kiến trúc là một việc rất quan hệ. Chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà xây dựng ngay trong khi kháng chiến và sau khi kháng chiến thành công. Tôi mong hội nghị sẽ đi tới những kế hoạch thiết thực với tình thế hiện tại và những chương trình kiến thiết hợp với tương lai, kế hoạch và chương trình đúng tinh thần đời sống mới. Tôi lại mong hội nghị chú trọng đặc biệt tới vấn đề nhà ở tại thôn quê, tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao giáo, sáng sủa và rẻ tiền. Sau hội nghị, tuân theo lời dạy của Bác và sự phân công của Chính phủ, các kiến trúc sư thế hệ đầu tiên của Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trở về các liên khu 1, 2, 3, 4, thành lập phòng kiến trúc, tích cực đem tài năng sáng tạo của mình vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn của cuộc chiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Những công trình kiến trúc được xây dựng bằng gỗ, tre, nứa lá tại chiến khu Việt Bắc, các vùng tự do như nhà thông tin, trạm y tế, trụ sở ủy ban hành chính, nhà ở nông thôn đã ghi dấu những thành tựu đầu tiên của ngành kiến trúc cách mạng non trẻ. Trong đó, tiêu biểu là khu hội trường, nhà làm việc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2, tháng 11 năm 1952, kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp. Khu nhà họp hội nghị Trung ương 5, khu nhà họp hội nghị Trung ương 6 tại Việt Bắc, 1953, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh. Hội trường tỉnh Lạng Sơn, năm 1948, kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Năm 1954, Hà Nội được giải phóng, hòa bình lập lại trên miền Bắc. 16 kiến trúc sư từ chiến khu Việt Bắc trở về, tham gia tiếp quản nha kiến trúc của chế độ cũ và kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh được cử làm giám đốc nha kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Công chính. Để kịp thời đáp ứng việc chỉ đạo và thiết kế xây dựng trong giai đoạn đầu của cuộc tái thiết, năm 1958, Cục Thiết kế Dân dụng, sau là Viện Thiết kế Kiến trúc, và Cục Đô thị Nông thôn, sau là Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, được thành lập trực thuộc Bộ Kiến trúc. Nhiều kiến trúc sư thuộc thế hệ đầu tiên là cán bộ chủ chốt của hai cơ quan này. Trong đó, kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh là Cục trưởng Cục Thiết kế Dân dụng. Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp là Cục trưởng Cục Đô thị Nông thôn. Những năm từ 1954 đến 1975, cả miền Bắc như một đại công trường sôi động của công cuộc tái thiết, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại khi Mỹ ném bom miền Bắc và chi viện cho miền Nam ruột thịt. Hàng ngàn công trình kiến trúc phục vụ dân sinh, phục vụ kinh tế chính trị xã hội được xây dựng với phương châm thích dụng, bền vững, kinh tế và mỹ quan trong điều kiện có thể để phù hợp với điều kiện của đất nước. Giai đoạn này kiến trúc được sáng tác theo xu hướng hiện đại, tiền kỳ và hiện đại. Hình thức trong sáng, không cầu kỳ phô trương, phù hợp với điều kiện kinh tế, yếu tố thiên nhiên và khai thác tính truyền thống đã tạo nên dấu ấn đậm nét là nền tảng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại. Đó là các công trình kiến trúc đặc biệt như lễ đài Ba Đình bằng gỗ 1955, lễ đài Ba Đình bằng gạch bê tông năm 1960, nhà sàn Bắc Hồ trong phủ Chủ tịch 1958, kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, hội trường Ba Đình 1962, kiến trúc sư Trần Hữu Tiềm, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình năm 1975, kiến trúc sư Xô Viết, Mendeleev và Isanovich. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1986, chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược kéo dài suốt 20 năm của dân tộc. Non sông liền một dải, Tổ quốc được thống nhất. Năm 1983, sau 26 năm kể từ đại hội lần thứ hai, giới kiến trúc sư mới lại tổ chức đại hội. Đây là đại hội đoàn kết thống nhất lực lượng kiến trúc sư ở hai miền Nam Bắc để xây dựng đất nước. Đại hội đã quyết định đổi tên Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam thành Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về chiến dịch cấp căn cước công dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch, phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo. Kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới, Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân tại số nhà 52 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp đổi. Buổi tối từ 19 giờ 30 đến 21 giờ chỉ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới. Ngoài ra, công an thành phố còn cấp lưu động tại công an phường, xã. Công dân liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc công an phường xã để biết lịch. Chủ nhật, chỉ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại công an các phường xã, không thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Riêng các ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, tổ chức cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và cấp lưu động tại công an các phường xã. Vậy công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo để nhân dân được biết.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố chung tay phòng chống dịch. 1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 2. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. Tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh. Hướng dẫn khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Khi không có người mắc, nghi mắc COVID-19, thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở, hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện vệ sinh khử khuẩn: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính, cồn 70%, lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!